Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, chủ đề hôm nay chúng tôi chia sẻ là các vấn đề căn bản của người tu học Phật. Là người Phật tử tu và học là hai phương diện của một vấn đề tâm linh. Nhờ có học đến nơi đến chốn, mỗi bước đường thực tập mang lại kết quả hiện tiền. Nhờ có sự thực tập, kiến thức về Phật pháp được hiểu một cách sâu sắc hơn, chứ không đơn thuần chỉ là một mớ các tri thức. Do đó tu học Phật mà thiếu một trong hai phương diện, hoặc tu hoặc học, thì kết quả hành trì sẽ không đạt được như ý. Nhiều vấn đề chúng tôi sẽ nêu ra đây, phần lớn tất cả chúng ta đều đã biết. Vấn đề chỉ là một sự hệ thống lại để giúp cho người tu học Phật dễ dàng hình dung. Gọi là căn bản là vì nếu không có nó, sự tiến bộ trong con đường thực tập tâm linh sẽ khó có thể đạt được. Cho nên tu học lâu, nếu không thực tập một cách căn bản á, thì kết quả cũng có những giới hạn. Và điều này gợi chúng ta là việc thực tập cũng đừng nên nhảy vọt, phải bắt đầu từ những bước đi rất là chuẩn. Thì trên cơ sở đó, chúng ta sẽ cùng khảo cứu 5 vấn đề chính. 1. Vấn đề đạo đức. 2. Vấn đề tín ngưỡng. 3. Vấn đề sự nghiệp. 4. Cách giải quyết vấn đề. Và 5. Là hành trì căn bản. Đề cập đến vấn đề đạo đức thì người tu học Phật đều đã biết rồi, vì nó được đặt trên 5 điều đạo đức căn bản mà ngay ngày trở thành Phật tử đầu tiên chúng ta đã được hướng dẫn hành trì. Điều đạo đức thứ nhất khích lệ sự tôn trọng sự sống, trên nền tảng đó phát triển hòa bình. Trong những cái tình huống tự vệ và bảo vệ biên cương bờ cõi quốc gia, nghiệp sát được thực hiện trong tình huống này đó, dầu vẫn có những quả báo nhất định, nhưng mục đích và cái lệ lạc đạt được từ việc bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc bao giờ cũng có phước báo lớn hơn. Cho nên bù trừ về nhân quả, những chiến sĩ hoặc là những người yêu nước vẫn được xem là người thiện và có đóng góp lớn. Điều đạo đức thứ hai khích lệ sự tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, thì nó là kết quả của kiến thức, sự nghiệp, lao động chân chính của một con người hay là một nhóm người. Bên cạnh đó, ta còn được khích lệ nhường cơm sẻ áo trên nền tảng từ bi, cứu ngặt và cứu nghèo, giúp cho các mảnh đời bất hạnh vượt qua được những khổ đau trở ngại trong cuộc sống. Điều đạo đức thứ ba khích lệ tinh thần chung thủy một vợ một chồng. Song song giúp cho người cam kết với chế độ hôn nhân vừa nêu đảm bảo được sức khỏe và hạnh phúc của bản thân cũng như gia đình, vì nhờ đó tránh được những chứng bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục và máu. Điều đạo đức thứ tư khích lệ bốn phương diện truyền thông bằng lời nói trong các tương quan xã hội và gia đình, nói những lời chân thật, cao nhất là chân lý, nói những lời mang tính xây dựng đoàn kết thương yêu để hàn gắn những vết thương đau, nói những lời có văn hóa lịch sự để tình người ngày càng được tăng trưởng và tránh những ngôn ngữ chì chiết, tục tiểu, quyền rủa, hận thù, và nói những lời thật sự có ý nghĩa và giá trị, tránh những thói quen tám hoặc là nói để giết thời gian, bình luận chuyện này chuyện nọ mà vốn nó không liên hệ đến ngữ cảnh hạnh phúc mà tất cả những người tham gia đang quan tâm. Điều đạo đức thứ năm ngăn chặn các hình thức tội phạm do sử dụng các chất gây sai như rượu, bia, ma túy tổng hợp. Sở dĩ gọi là ngăn chặn là bởi vì ít khi chúng ta nhìn thấy được cái mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp từ việc sử dụng những thứ này đối với những cái tội phạm, chẳng hạn như giết người, trộm cắp, lừa đảo, ngoại tình, thậm chí rơi vào những cái tội như là cưỡng dâm, hiếp dâm, nhân dâm. Và trên thực tế rất nhiều người đã bị dướng vào khi rượu và các chất gây sai đã khống chế tâm hồn họ. Điều đạo đức này làm cho những người nam có trách nhiệm với gia đình hơn, bởi vì không mua vui bằng sự có mặt ở các quán rượu với bạn bè sau giờ công sở và dành thời gian cho vợ và con ở nhà để dung bồi hạnh phúc. Điều này rất khó thực hiện đối với một số người vì cho rằng đó, rượu và các cái không gian của uống rượu là một phương tiện để làm ăn và giao tế. Thực tế làm ăn giao tế như thế thì lỗi, thậm chí là những sơ suất dẫn đến chết người rất có thể xảy ra. Người tu học Phật, đặc biệt là Phật tử tại gia, đã cần thực tập năm điều đạo đức kia một cách trọn vẹn. Toàn bộ các điều khoản đạo đức của người xuất gia, sa di, mười giới, thức so manani, thêm một số giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, đều được đặt trên nền tảng của năm điều đạo đức tại gia dưới hình thức là một triển khai rộng và chi tiết. Do đó, đánh mất đạo đức tại gia, người xuất gia không thể có con đường tâm linh cao. Và vi phạm những điều đạo đức tại gia thôi, người xuất gia sẽ bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn, và từ đó về sau không còn là tư cách của người xuất gia nữa. Nhất là những cái điều khoản đạo đức như là giết người, trộm cắp, rồi nói láo theo kiểu tự chứng, tự cho mình là chính thánh, đăng khi mình là người phàm và hưởng thụ đời sống tính dục của người tại gia. Thì đó cho thấy là các điều khoản đạo đức vừa nêu đối với người tại gia đóng một vai trò rất quan trọng cho hạnh phúc gia đình, xã hội, gia đình và toàn thế giới nói chung. Cho nên Đức Phật đã khích lệ tất cả mọi người tu học Phật dù xuất gia tại gia, căn bản phải hành trì cho được năm điều vừa nêu. Riêng điều thứ ba là chung thủy một vợ một chồng thì người xuất gia cần được thực tập các phương pháp từ bi, chuyển hóa năng lượng tính dục một cách an toàn để hướng tâm đến các chúng sinh hơn là chỉ chăm lo cho một đối tượng mà mình quan tâm hay là thương yêu. Thì sự khác biệt căn bản đối với điều khoản đó là ở chỗ đó. Rất nhiều người vướng vào những cái rào cản do quan niệm rằng mình sẽ khó có thể giữ được cả năm điều đạo đức tại gia như vừa nêu. Cho nên đi chùa nhiều chục năm nhưng không dám quy, vì nghĩ tưởng rằng sau khi quy mà vướng vào nó đó thì tội lỗi sẽ nhiều hơn. Nhận thức sai lầm này cần được điều chỉnh. Về phương diện luật pháp, một người có tuyên thệ giữ các điều đạo đức hay không, vướng vào nó đều bị xử phạt theo luật pháp hiện hành, không có ngoại lệ. Nếu hệ luật pháp đó được thực hiện một cách là công bằng xã hội cao, nghiêm minh, không bị lũng đoạn. Khi trở thành một Phật tử, lỡ mà không giữ được bất kỳ một điều đạo đức nào thì theo tinh thần Phật giáo đó, chẳng những ta không bị tội nặng hơn mà ta có cơ hội thoát ra các tội lỗi đó. Mỗi khi vi phạm vào chúng đó, ta có cảm giác day dứt và không an tâm khi biết mình chưa thực hiện được những điều đạo đức hạnh phúc cho bản thân. Từ đó nêu ra một cam kết cố gắng thực tập để ta không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Tính cách ngăn chặn những rủi ro tương tự trong tương lai sẽ là phương châm cứu giúp chúng ta phục hồi được nền tảng đạo đức bị sức mẹ. Cho nên từ một phương diện, việc thực tập và phát nguyện hành trì các điều đạo đức bao giờ cũng có lợi cho chúng ta. Nếu chưa làm được bây giờ thì ta sẽ làm được ở trong tương lai. Đó là một cam kết để dẫn đến sự thực hiện. Do đó là Phật tử thuần thành, chúng tôi kính đề nghị tất cả chúng ta hãy hướng dẫn con em và thân nhân của mình quy từ nhỏ. Khoảng 6 tuổi quy được rồi, mà dù lúc đó thì các em vẫn chưa hiểu rõ được như người lớn chúng ta. Những hạt giống về đạo đức được gieo rắc vào trong cái ngày lễ quy y sẽ hoạt động như một cái lệnh điều khiển tự động bảo hộ, ít nhiều gì cũng có được những căn bản của sự gia trì. Đến khi 14-15 tuổi, các cháu đã bắt đầu có tầm nhìn, có suy nghĩ, có nhận thức, ta cho quy lại lần thứ hai. Nếu vị thầy quy y lần đầu vẫn còn sống đó, thì ta tới quy lần nữa vẫn giữ lại pháp danh cũ. Lớn lên thêm 5-3 năm nữa, mà nếu thấy rằng là cái đề sống đạo đức và tôn giáo ở con cháu vẫn chưa có rõ ràng đó và chín mùi, ta tiếp tục hướng dẫn quy lần thứ ba. Trong giới luật Phật không hề cấm ta quy nhiều lần, và mỗi một lần quy như vậy ta có cơ hội hâm nóng lại đời sống đạo đức. Vì những điều phát nguyện giữ sẽ tạo thành một cái lực thúc đẩy để chúng ta cố gắng làm được những điều đáng làm, vì làm như thế nó có lợi cho mình và cho người. Còn tuổi trẻ mà không được hướng dẫn theo đạo đức Phật dạy đó, mấy chục năm lập nghiệp và lúc mất hư hướng, về sau này đó sẽ qua quá nhiều thăng trầm khổ đau rồi nó quay trở lại với Phật á thì quá uổng đi. Phải thấy rõ được điều đó để chúng ta phải phát nguyện và thực hiện bằng cam kết làm thế nào để chăm sóc hạnh phúc những người thân yêu bằng cách hướng dẫn họ trở thành Phật tử. Vấn đề hai, tín ngưỡng. Trong ngày quy ta được hướng dẫn quy Phật, bất quy thiên thần, quỷ vật. Rất tiếc là phần lớn chúng ta chỉ nhớ với đầu đó. Thì sư Nhất Hạnh dùng ngôn ngữ hiện đại để hướng dẫn tín ngưỡng nhận Đức Phật làm thầy rất là gần gũi và ấn tượng. Con xin nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời. Người đưa đường chỉ lối là một đối tượng đáng để chúng ta quy ngưỡng. Phần lớn chúng ta mất hạnh phúc là vì chúng ta mất phương hướng, hoặc là xác định được phương hướng rồi nhưng mà không biết là đi như thế nào, phương tiện của cuộc đi ra sao. Nếu có những sự cố trên quãng đường đi, việc xử lý như thế nào. Ở đây ta thấy rõ Đức Phật có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng. Người đã đạt được kết quả an lạc hạnh phúc bằng kinh nghiệm bản thân, truyền dạy phương pháp rất là ngắn gọn và có kết quả. Cho nên khi thấy rõ được cái người đưa đường chỉ lối là Đức Phật ấy, thì việc nương tựa vào Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên an tâm. Và an tâm rồi thì mình không còn đi tìm kiếm Thượng Đế các thần linh nữa để trút gửi bầu tâm sự. Mỗi khi có sự cố, nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh nói chung đó, thì ta thường có tâm là hướng về các thần để mong được trợ giúp. Theo Đức Phật, ước nguyện đó là chân thành, đáng trân trọng. Nhưng mà đặt vấn đề sai phương pháp, cho nên đó, càng kỳ vọng nhiều chừng nào thì rơi vào một trong tám phạm trù của khổ đau là cầu bất đắc khổ. Vì mọi thứ trên cuộc đời này đều diễn ra theo nhân quả hết. Cho nên theo Đức Phật á, kể từ khi làm đệ tử của Ngài rồi thì không cần phải thờ Thượng Đế như các thần nữa. Không phải Ngài muốn được độc tôn, thì biết rất rõ rằng là mọi thứ ước nguyện, cầu nguyện, van xin các thần theo góc độ tín ngưỡng dân gian á, không giải quyết được các vấn đề. Cho nên Đức Phật khuyên ngoài việc tôn thờ Tam Bảo ra, người tu học Phật cần phải tôn thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên. Cho nên trong gia đình ta nên làm tối thiểu là một bàn thờ, tốt hơn là hai bàn thờ độc lập. Cha mẹ đã quá giảng, ông bà tổ tiên ta đặt một bàn thờ, hàng ông, hàng bà đặt ở vị trí chính giữa, hàng cha, hàng mẹ bên mình, bên sư gia đặt ở trái và phải. Còn nếu cha mẹ ông bà quá giảng cho nó nhiều, ta đặt thành hai lớp, lớp trên là ông bà, lớp dưới là cha mẹ, cứ như thế mà thờ. Và bàn thờ Phật đó thì nên đặt ở chỗ thoáng mát và tránh những cái chỗ đi qua đi lại, bởi vì khi mà mình ngồi tu học bên dưới khó được tập trung. Còn gia đình nào không gian quá chật hẹp á, thì có thể làm một bàn thờ chung, trên á, là trang thờ Phật, bên dưới là di ảnh của ông bà tổ tiên, không sao hết. Và khi làm như thế còn có được cái thuận lợi là ta không cúng cho ông bà tổ tiên thực phẩm mặn nữa, mà cúng đồ chay, cúng đơn giản, cúng bằng cái tâm và sự hành trì để sống đạo đức là chính. Điều pháp nguyện thứ hai là quy pháp, bất quy thiên phần quỷ vật. Nương tựa vào chánh pháp rồi thì ta không còn đi theo tôn thờ bất cứ một tôn giáo nào nữa hết. dầu đó là một bái vật phái như Hy Lạp cổ đại hay là Ấn Độ cổ đại, các vị thần thường được tôn thờ với hình thức là thân người đầu thú, và các con vật đó được xem như là phỉ tổ loài người hoặc được xem là những vị thần linh quan trọng. Theo đạo Phật á, những niềm tin mê tín này sẽ không dẫn con người đến hạnh phúc thật sự. Cho nên điều quan trọng là phải rũ bỏ những nỗi sợ hãi mà các tôn giáo thường gieo rắc để chúng ta phải bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời. Ở Đức Phật dạy khi mình là quy pháp rồi, mình phải hiểu năng lực của chánh pháp là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, tức là có giá trị nhiều kiếp về sau nữa, và có kết quả thiết thực, được người trí tán dương, và có khả năng dẫn đến an vui hạnh phúc. Mình khi thấy rõ được như thế, việc thực tập làm thiện mà chưa có kết quả tức thì cũng không vì thế mà chán nản bỏ cuộc. Thì quy trình của nhân quả nó có cái đường đi nhất định của nó, có thời gian và bị tác động bởi rất nhiều điều kiện ở quá khứ và ở hiện tại. Cho nên kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta sống chuẩn hơn và không còn bị lệ thuộc vào bất kỳ một phần linh nào. Tuy nhiên, là một người Phật tử, đạo Phật khích lệ chúng ta cần có kiến thức rộng về các tôn giáo và các nền triết học khác nhau. Nhờ đó ta sẽ thấy được cái đặc điểm siêu tuyệt của đạo Phật so với các tôn giáo này. Tức là mình vẫn giao du tiếp xúc với nhiều thành phần tôn giáo nhưng không có nhu cầu để học, bởi vì con đường tâm linh của đạo Phật thì quá sâu sắc rồi. Điều thứ ba, khi quy tăng đó thì ta nhớ một điều, đó là tập thể của những vị xuất gia chân chính hướng đến con đường giải thoát, có khả năng phụng sự, có năng lực hướng dẫn, mẫu mực về đạo đức nhân dân. Như vậy vị thầy bổn sư theo thói quen thông thường mà chúng ta thường gọi đó chỉ là một trong số các vị xuất gia chân chính thôi. Do đó ta phải xem người Phật tử là đệ tử chung của tất cả các vị xuất gia. Không phải chỉ riêng người Phật tử phải quan niệm như thế, mà những người tu của chúng tôi trong các khóa lễ tụng kinh cũng phải là quy tăng, quy tăng đa hoa. Thì mình là tu sĩ, mình vẫn quy tăng. Và đến những ngày lễ lớn, nếu quý vị để ý, ngay cả các vị hòa thượng mỗi khi mà tác bạch, nếu đó là một tập thể thì dù có rất nhiều vị là học trò của mình, tuổi bằng con cháu của mình, thì phần lớn các vị đều xưng là bằng con cả. Đó là một đức khiêm tốn rất là đặc biệt, như là một thói quen văn hóa ở trong đạo Phật, vì đức chúng như hải. Và trên vị hòa thượng đó thì còn có nhiều vị hòa thượng khác lớn hơn mình. Từ do đó ta bớt đi những cái quan niệm thầy của tôi, chùa của tôi, là thay thế đó bằng quan niệm là tăng bảo của chúng ta, ngôi chùa của chúng ta, đạo Phật của chúng ta. Cái tầm nhìn đó nó đúng với lời Phật dạy, để giúp cho tất cả những người Phật tử nối kết với nhau cho các Phật sự vì lợi ích chung. Chứ mà không khéo đấy thì ta sẽ khu biệt hóa, tấp lập giữa những nhóm Phật tử trong một ngôi chùa, hoặc là những nhóm Phật tử lệ thuộc vào những nhóm giáo hội, hoặc là những nhóm Phật tử lệ thuộc vào từng vị thầy cụ thể. Các tinh thần đó không được Đức Phật khích lệ, bởi vì nó dẫn đến sự phân hóa và làm mất đi sức mạnh của Phật giáo nói chung. Do đó vấn đề tín ngưỡng của người tu học Phật đó, ngoài bàn thờ Phật và bàn thờ cha mẹ và gia tiên ra, ta không cần thờ bất cứ một vị thần linh nào hết. Cứ tự đánh giá lại, nếu trong nhà vẫn còn thờ các vị thần đó, là biết rằng là mình chưa có chánh tín một cách đúng nghĩa. Nếu vẫn còn thần tài, thổ địa, táo quân, quan công, cổ thi quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, vân vân, hoặc là các vị thần mẫu mệnh, đều là còn mê tín cả. người Phật tử Việt Nam cần lưu tâm. Thờ ngài Quan Công được hiểu đồng nghĩa với bán nước rồi. Ngài Quan Công á là vua Trung Quốc, biểu tượng của Trung quân ái quốc của người Trung Hoa, mà ngay cả người Trung Hoa còn không thờ ông một cách trọn vẹn, bởi vì ông đứng về phía Lưu Bị, phía bên Tào Tháo đâu có thờ. Tức là hình ảnh yêu nước anh hùng của Quan Công không chiếm được 100% trong lãnh thổ của Trung Hoa. Và chúng ta có những vị thánh đặc biệt hơn Quan Công rất nhiều, chẳng hạn như ngài Trần Hưng Đạo là một Phật tử thượng hạnh đó, và là một trong những vị tướng tài được thế giới thừa nhận. Ngài Quan Công thì yếu tố hư cấu nhiều hơn thật sự, còn ngài Trần Hưng Đạo là một nhân vật lịch sử có công bảo vệ quê hương bờ cõi Việt Nam vào thời Trần, thắng mấy lần giặc Quy Mông. Đó là một hình ảnh rất là đặc biệt. Cho nên thờ ngài Trần Hưng Đạo thể hiện được một trong bốn trọng ân của Phật giáo, đó là ơn Tổ quốc. Và khi mình thờ Trần Hưng Đạo thì tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi sẽ được cam kết cao. Cho nên là Phật tử chúng ta tuyệt đối không nên thờ Quan Công. Còn nếu là một Phật tử người Hoa đang sống tại Việt Nam thì vấn đề đó tế nhị hơn chút, bởi vì cái gốc của họ vẫn là Trung Hoa, nhưng mà quốc tịch là Việt Nam, như vậy họ được xem là công dân của hai nước, gần là ở Việt Nam, còn cái gốc là ở Trung Quốc, cho nên họ được quyền thờ hoàng Quan Công, vì cái gốc rễ Trung Hoa quốc đó có liên hệ ít nhiều đến tổ tiên của họ. Và bên cạnh đó cũng nên thờ thêm ngài Trần Hưng Đạo, là bởi vì mình đang sống ở nước Việt Nam thì mình phải tôn thờ chủ quyền dân tộc của Việt Nam theo tinh thần Phật giáo. Do đó nếu ta thờ những vị anh hùng dân tộc thì được đạo Phật khích lệ, là bởi vì nó là một trong bốn ân lớn. Hoặc là thờ thầy cô giáo thờ tốt thôi, vì không có thầy cô giáo ta không có kiến thức, điều hay là phải đi học. Cho nên tín ngưỡng của người Phật tử phải đặt trên nền tảng chân chính, thì thấy cái gì cũng thờ, cái gì cũng làm hết. Nay nghe đồn chỗ này linh thiêng, mai nghe chỗ kia hấp dẫn là đến, là không phải là Phật tử thuần thành. Trong những cái chuyến hành hương, quý Phật tử có thể đi tham quan những cái danh thắng của các tôn giáo khác không sao hết, nhưng mà vào trong đó chúng ta không phải lại, ta không phải lại các vị thần, bởi vì các vị thần đó không thể nào ban phước và cũng không thể làm công việc giáng hòa. Rồi do vì sợ hãi chúng ta tin như thế thôi, thế trở thành một thói quen trong suy nghĩ rồi. Rồi những cái kiên cử năm tháng ngày giờ vân vân theo đạo Phật là mê tín cả. Người Phật tử không nên bận tâm vào những thứ này, cứ sống nhân quả tốt thì chúng ta sẽ có kết quả hành trì tốt thôi. Vấn đề 3, sự nghiệp. Rất nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật là đạo xuất thế, và xuất thế là hướng dẫn con người thoát ra khỏi cuộc đời này, hay nói cái khác là trốn bỏ cuộc đời. Những ngộ nhận đó cũng có thể phát xuất từ những quan sát. Khi người có quan điểm như vừa nêu, nhìn thấy một số tu sĩ Phật giáo hoặc là các Phật tử trong quá trình thực tập gần như là không còn mặn nồng gì đối với quốc gia, hay là mặn nồng gì đối với người thân trong gia đình nữa, thế vì họ tu một cách miêu mật đến độ như là một người giải thoát vậy. Từ đó khởi lên những ý niệm rằng là đạo Phật chỉ dạy con người con đường xuất thế thôi. Ngộ nhận đó là rất nghiêm trọng. Mấy mươi năm trước đó, một số nhà triết học Mác Lênin đã phê phán rất nặng về đạo Phật từ góc độ này, bởi vì họ không nghiên cứu đạo Phật đến nơi đến chốn. Đạo Phật có đến con đường thực tập tâm linh, thừa được gọi bằng thuật ngữ Phật học là ngũ thừa. Thừa là phương tiện giao thông, ngũ thừa là năm phương tiện giao thông tâm linh, bắt đầu bằng nhân thừa, hiểu nôm na là nhân đạo, tức là đạo lòng người mà phần lớn các Phật tử đại gia đang thực hành, tức là có đời sống đạo đức, tín ngưỡng tốt, thờ cha kính mẹ, trách nhiệm với xã hội, gia đình, sống đàng hoàng đứng đắn, bảo vệ luật pháp và giữ được lương tâm, người đó là được xem là đang sống nhân đạo tiêu chuẩn. Thứ hai là thiên thừa. Thiên thừa cũng là một lộ trình tâm linh mà sự tu tập rất là cao hơn là sự tập của nhân thừa. Thiên thừa cũng là một loại hình con người ngoài hành tinh, nhưng mà phước báo về ngoại hình, kiến thức, trình độ khoa học, tuổi thọ, môi trường hòa bình trong sự sống cao hơn, đảm bảo và dẫn đến phát triển bền vững hơn là con người trên hành tinh của chúng ta. Và ngoài năm điều đạo đức vừa nêu, thì người mà muốn tái sanh về con người ngoài hành tinh, về cái hành tinh có sống con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, thì phải thực tập thêm 10 điều thiện nữa. Thì phần lớn những người phê phán đạo Phật không hề biết đến đến phần thiên thừa này. Thanh nhân thừa là một từ gọi chung, quả chứng tối đa là A-la-hán. Nó được xem như là cái con đường nhập vào dòng thánh, trở thành thánh đích thực. Thì những vị thánh sau khi chứng đạo rồi đó, vẫn sống hài hòa với môi trường xã hội, mỗi ngày vẫn giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, giúp cho người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Không có một vị A-la-hán nào là ích kỷ, nhỏ nhoi, hẹp hòi như trong lịch sử mâu thuẫn giữa đạo Phật Đại Thừa và Tiểu Thừa suốt cả gần 1.000 năm. Cho nên ai cho rằng các vị A-la-hán là nhỏ, hẹp, ích kỷ đó, tội nặng lắm. Là bởi vì là những người Phật tử có thực tập vài ba tháng được hướng dẫn một cách có căn bản, chúng ta đã là những người có phát tâm lớn rồi, huống hồ là chứng đắc A-la-hán là không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, không còn năng lượng tính dục, không còn tham thì trở thành là bu xả bố thí từ bi, không còn sân thì trở thành là từ bi, không còn si thì tự giác, mà tự giác thì bao giờ cũng mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người. Rất may là những cái mâu thuẫn trong lịch sử bây giờ nó không còn nữa, cho nên các khái niệm đại thừa, tiểu thừa đã dần dần được thay thế bằng khái niệm bát tông và năm tông, nói về địa lý truyền bá Phật giáo trên các châu lục thôi, chứ không nói về vấn đề lớn hay là nhỏ nữa. Bồ Tát thừa thể hiện tinh thần từ bi và nhập thế lớn hơn, năng động hơn, đang khi còn là những người tu tập, chứ không như thế phải chờ đến chứng đắc rồi mới làm các Phật sự. Quả chứng của Bồ Tát thừa là cao hơn thanh văn thừa, nó theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Và Kinh Pháp Hoa đưa ra trong phẩm Quá Thành Dụ, thứ nhất đó là Thanh Văn Thừa, thứ hai là Bồ Tát Thừa, thứ ba là Phật Thừa. Thì mỗi một cái thừa như vậy đó là một phương tiện, vì con đường tâm linh dài quá, rất nhiều người cảm thấy ngán ngẩm không dám đi. Do đó Thanh Văn Thừa chưa phải là đích đến cuối cùng, chỉ là 1/3 con đường tâm linh. Bồ Tát Thừa là 2/3 con đường tâm linh đã đạt được. Lục độ được xem là phương pháp dấn thân phụng sự chính của những người tu theo Bồ Tát Thừa. Tinh thần vô ngã vị tha là phương châm hành động trong dấn thân và phụng sự. Tuệ giác là thước đo chiếu soi, vì nếu thiếu nó đó, không khéo lòng từ bi sẽ trở thành là tình cảm và sự dướng dính mất gốc trong tình nhập thế, là chuyện có thể dễ dàng xảy ra. Bồ Tát thừa có mặt là nhằm khích lệ tinh thần dấn thân nhập thế phụng sự xã hội, Được Pháp Thừa khích lệ sự dấn thân của người cư sĩ tại gia trong các lĩnh vực ngành nghề mình phụ trách, lòng ghép Phật giáo vào để cho người chưa hiểu đạo Phật có cơ hội hiểu được đạo Phật bằng tấm gương và đóng góp của nhân vật ta. Cho nên khi tu theo Bồ Tát Thừa đó thì đạo Phật sẽ lan rộng khắp năm châu bốn bể và nó có mặt ở trong từng ngõ ngách của cuộc đời. Mỗi một Phật tử tại gia có thể trở thành cánh tay của Bồ Tát. Bốn thừa vừa nêu: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa. Không có thừa nào là trốn chạy cuộc đời. Nhưng mà thế gian người ta cứ vẫn có thói quen nói rằng đạo Phật là đạo xuất thế, theo có nghĩa mỉa mai đó, chứ phải là vượt lên trên về đạo đức và tâm linh. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa đó thì quá hay. Còn đây ta nói là mình trốn chạy cuộc đời, bỏ mặt cuộc đời, nhàm chán cuộc đời, đào tẩu cuộc đời. Và do vậy chữ xuất thế được hiểu một cách mỉa mai, đó là yếm thế. Phật thừa là sự giác ngộ trọn vẹn. Khi một hành giả tìm kiếm chân lý thực nghiệm của tâm linh đã đến lúc giải phóng hết tất cả mọi phiền não trần lao và xác định rõ bằng ba nhận thức. Đó là nhận thức về nhân quả quá khứ của bản thân, nhận thức về nhân quả tương lai của chúng sinh, và nhận thức hiện tại thấy rõ mọi phiền não nhiễm ô của mình là không còn nữa. Cho nên các ngài thường phát biểu câu: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Và Đức Phật Thích Ca lịch sử sau 49 ngày thiền định miên mật trở thành bậc đại giác ngộ, đã cống hiến suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Số lượng của các pháp hội được ngài tiên thuyết á, trên dưới 300.000 lần. Và số lượng bài kinh á, mặc dù bây giờ nó không còn được ghi nhận là khoảng 300.000 bài kinh, nhưng mà nhất là cũng gần cả 100.000 bài kinh dài ngắn vừa và dưới hình thức là cắt kè. Thì rõ ràng chúng ta thấy cái tinh thần dấn thân phụng sự rất năng động và tích cực của Đức Phật. Ngay cả trước khi rút hơi thở cuối cùng tại rừng Sa La Sông Thọ, Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn theo Bát Tông và kinh Di Giáo, mà cả Bắc Tông và Nam Tông đều thừa nhận, mặc dù có những nội dung khác nhau. Năng động đến thế, chúng ta thấy là rõ ràng như là một tấm gương của nhập thế. Từ lúc Đức Phật đi tu cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời, gần như một ngày thì là ngày làm đến 2-3 ca. Theo một số bài kinh mô tả, ban ngày thuyết pháp cho con người, rồi sáng sớm cho chư thiên, giữa đêm cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Làm như thế mà sống thọ được 80 tuổi là chuyện phi thường đấy. Cho nên năm thừa, tức là năm hành trình giao phong tâm linh của Đức Phật dạy đó, không có thừa nào là yếm thế cả. Do đó cần phải thấy rõ con đường đạo Phật là tạo ra sự nghiệp chân chính. Dù tu theo thừa nào ta cũng có sự nghiệp chân chính đó. Nếu ta đi theo con đường nhân thừa thì sự nghiệp của chúng ta đó là hạnh phúc gia đình, rồi có sự nghiệp vững ở trong xã hội bằng sự tự lực của bản thân trên nền tảng tinh tấn và kiên nhẫn. Đức Phật khích lệ tinh tấn là nỗ lực không dừng, không gián đoạn, bền bỉ, vượt gian khó để đảm bảo được cái sự thành công trong tầm tay của chúng ta. Là Phật tử mà bỏ quên đi học cái tinh tấn thì rõ ràng là tu thời gian là mình chán bỏ, làm trong thời gian là mình không muốn làm nữa. Và dựa vào học thuyết này, và nó là một trong sáu pháp ba la mật được khích lệ thực tập một cách trọn vẹn tuyệt đối. Phật tử nào sau thời gian đi chùa hành trì mà ngưng hết, không thèm đi làm nghề nghiệp gì nữa hết, là coi chừng hiểu sai lời Phật đấy. Có một số người rơi vào tình trạng đó. Cái gì ngộ nhận mình là tu sĩ, tu sĩ phải buông nghề nghiệp để chuyên về tâm linh. Sự nghiệp của tu sĩ là giải thoát, là từ Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Còn sự nghiệp của người tại gia là hai thừa, nhân thừa và thiên thừa. Cả nhân thừa và thiên thừa, trong suốt mấy mươi năm còn sống với tư cách là kiếp người, ta phải phụng sự gia đình, phụng sự xã hội, phụng sự quốc gia và phụng sự toàn hành tinh bằng tinh thần tinh tấn và kiên nhẫn. Có rất nhiều người là các đại gia trong một lĩnh vực kinh tế, tu thời gian đi tham dự các khóa thiền, là các khóa tu Phật pháp, rồi giờ muốn tu bỏ hết, cái đó là bị tiêu cực đấy, tại vì không thấy rõ được sở trường và sở đoạn của mình. Có rất nhiều vị khi đi tu phát triển tâm linh rất là mạnh, tại vì sở trường tu của họ nhiều đời rồi, cho nên đó là tu một vài năm là có thể đóng góp được. Còn những người tại gia mà có phước báo lớn thì sở trường là nhân thừa và thiên thừa, mà lại không đào sâu vào lĩnh vực này để làm lệ lạc cái chúng sinh, sử dụng đồng tiền chân chính đó cho các cái phụng sự xã hội thì quá lệ lạc, và lồng ghép đạo Phật vào các hoạt động này thì biết bao nhiêu người được ăn vui, thì không muốn bỏ hết trở thành cái người tu rỉ mà vẫn còn có đời sống vợ chồng thì đâu giải thoát được. Thế nên lẫn lộn giữa cái người xuất gia với tại gia thì không đi tới đâu. Trong tình huống là một người xuất gia mà còn quá nhiều hành vi của tại gia thì người đó sẽ làm cho quần chúng mất niềm tin, và bản thân người đó mấy chục năm ở trong đời không phát huy được con đường tâm linh. Đó là một sự uổng ích và lỗ lã về phương diện đầu tư, nếu ta tạm dùng ngôn ngữ kinh tế học. Là một người tại gia mà mình tu như người xuất gia, nhưng trên thực tế thì không dám xuất gia thật sự, thì cũng là một sự lỗ lã cho những người thân và bản thân mình. Ví dụ một người tại gia một ngày tu rụt tu rỉ tụng 4 thời kinh như người xuất gia để làm gì? Người xuất gia đã được Đức Phật khích lệ chuyển hóa năng lực tính dục, cho nên ta phải tìm niềm vui ở trong lời kinh tiếng kệ để quên đi những cái ham muốn đó, và phụng sự chúng sinh để mang lại lệ lạc và chuyển hóa dần dần để trở thành một bậc thánh từ một người phàm. Còn người tại gia thì vẫn còn đời sống vợ chồng, Đức Phật cho phép quan hệ giới tính, sống hạnh phúc, hưởng phước báo, nhưng miễn làm sao đừng đắm nhiễm cho nó mà thôi. Rất nhiều Phật tử tại gia bị ngộ nhận vấn đề này, cho nên á lúc nào cũng đòi hướng đến cái phước vô lậu, còn cái phước hữu lậu còn chê. Tại gia thì phải hưởng phước hữu lậu thôi, hữu lậu là có hưởng có hết, và nó dẫn đến cái kết quả hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Đức Phật dạy rõ như thế mà không chịu đi theo, cái lời đó là tôi muốn thực tập phước vô lậu. Phước vô lậu mà nếu không kết thúc đời sống vợ chồng thì không thể nào đạt được. Mà đang tại gia mình đi kết thúc vợ chồng thì người chồng hay người vợ còn lại sẽ bị khổ đau, và từ đó sẽ có ác cảm với Đức Phật. Thì bởi vì kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của Ngài, vợ tôi không còn thiết màng của đời sống vợ chồng với tôi nữa, dẫn đến những ngộ nhận. Còn nếu như người nào cảm thấy rằng là cái hạnh phúc tại gia không thỏa mãn mình nữa, thì ta có thể phát nguyện trở thành người xuất gia để được trọn vẹn hơn. Thì lúc đó ta phải thực hiện bằng sự ly dị thì vào tu mới hợp pháp. Có nhiều người đi tu, nhất là quý bà, thì tu mà không làm tờ ly dị, nhiều chùa cũng quá dễ dãi, hoặc là không nắm luật Đức Phật dạy, cho nên vẫn cho phép xuất gia. Một số ông chồng vào chùa kiện, nói tại sao quyến rũ vợ tôi đi, thì đem thưa kiện ra tòa là gặp rắc rối, là bởi vì bà đó vẫn còn giấy hôn thú chưa được kết liễu, mà chưa được kết thúc. Cho nên hãy hiểu luật Phật để ta làm nó chuẩn mực từng bước. Do đó sự nghiệp của người tại gia là giàu sang, phước báo, rồi có hướng đi rõ rệt, biết sử dụng đồng tiền khôn để phụng sự cho hạnh phúc cuộc đời. Bởi vì không ai chết mà mang theo tiền bạc được, cho nên đang khi mình giàu sang phú quý, phải nghĩ tưởng đến các mảnh đời bất hạnh khổ đau để chúng ta chia sẻ giúp đỡ, và cái đó nó trở thành là một tài khoản công đức đi theo chúng ta trên lộ trình của sanh tử. Và trong những tình huống cần thiết đó, lời cầu nguyện thì những phước báo đã gieo trồng sẵn này sẽ trở thành là các vệ sĩ và hộ pháp bảo hộ cho chúng ta. Trên thực tế không có ai bảo hộ mình thật á, nhân quả phước báo bảo hộ cho chúng ta. Chứ mà vì có nhiều người niềm tin mê tín, ta nghĩ rằng là do cầu nguyện mà đạt được. Những người nào không có gieo trồng nhân tốt của cầu cả trăm nghìn kiếp cũng chẳng có được cái gì. Mà kinh Tổ Lăng Nghiêm Đức Phật đã xác định rõ là cát là cát, cát không phải là cơm. Dầu cầu nguyện cả nghìn vô số kiếp thì cát vẫn là cát, cơm là cơm thôi. Hai cái này không thành nhau được vì nó bản chất nhân quả là khác nhau. Bây giờ không gieo trồng phúc mà muốn cầu quả phúc đến là thiếu thực tế. Và trên thực tế nó được hiểu là gì? Lòng tham. Người tu học Phật thì không phát triển lòng tham, phát triển những ước muốn chân thành để chúng ta đạt được nó trong tầm tay bằng sự thực hiện có phương pháp. Do đó là người Phật tử tinh tấn, cho lúc nào chết thì ta mới buông bỏ sự nghiệp, tức là phải làm hoài ta. Chỉ vì đến cái tuổi mà hưu trí đó, ta truyền trao lại cho thế hệ con em cái quyền thay thế và vận hành nó, để cho con em mình đó, khi đang mình đã còn sống đó, có thể làm được từ năng lực của chúng, và những gì cần tư vấn ta có thể tư vấn để chúng giỏi hơn. Chứ mình là ngồi lâu quá đó, thế hệ con em là mất cái cơ hội để gánh vác các trọng trách quan trọng. Và cái tuổi sung sức nhất là thường là từ 25 cho đến 45, 20 năm đó mà nếu không truyền trao thì về sau này mà đến 60-70 tuổi mới truyền trao thì thôi trở thành là già rồi. Mà già rồi thì không muốn làm gì nữa hết. Lập nghiệp là phải ở tuổi 30, hai mấy trở lên. Thì đỉnh cao nhất của nó là khoảng ở tuổi 40-45. Và mười mấy năm còn lại đó gần như là nó có cái sự bảo hòa, nó đi theo cái đà đã có sẵn, đã được lập trình sẵn rồi. Chứ là những cái đột phá sáng kiến đó thì từ ở cái tuổi 40 trở lên hiếm lắm, ngoài một số nhân vật ngoại lệ. Còn tuổi 65 là gần như là chúng ta bị bảo hòa gần như là 80-90% rồi. Chứ vì thế mà người ta đề nghị nam là tuổi 60 về hưu, nữ thì số nam 65, nữ 60. Có nhiều quốc gia thì giảm cả nam lẫn nữ đi 5 tuổi là vì thế. Thì khi mình về hưu rồi đó thì thay vì mình đi giải trí bằng những cái thói quen, ví dụ các câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ này nọ, thì ta tìm những cái lĩnh vực nào nó thích hợp và nó không có tác hại để tham gia. Và những nhà giáo thì chúng ta thấy là dù đã về hưu rồi họ vẫn còn tiếp tục ký hợp đồng dạy cho đến lúc nào qua đời. Có những nhà giáo dạy đến tuổi 90 là bởi vì họ biết tận dụng kiến thức mà mình đã đạt được. Còn trong các lĩnh vực chuyên môn, nhiều người cứ về hưu rồi ta không làm gì nữa hết á, uổng đi. Rồi trong khi năng lực làm việc vẫn tiếp tục còn. Người ta sở dĩ người ta không muốn kết ký hợp đồng nữa bởi vì lương tính theo bậc. Mà theo bậc á thì đến mấy chục năm ở tuổi 65 á là bậc 11, 12 thì trả tiền hết. Mà sáng tạo là không còn, cho nên người ta muốn cắt giảm nhân sự để mà đưa nhân viên mới. Nhân viên mới thì mới vô bậc 1 thì lương trả ít. Chúng ta phải hiểu cái cách mà nhà nước làm là thế. Và tuổi trẻ thì họ năng động hơn. Chứ còn ở tuổi 65 đâu có nghĩa là chúng ta đã mất hết năng lực đó. Cho nên tiếp tục mình làm với hình thức nào đó để ta đóng góp tiếp tục, thì đời sống trở nên năng động hơn. Sự nghiệp quan trọng nhất đối với người tại gia theo Đức Phật vẫn là trí tuệ. Hiểu theo nghĩa nôm na nhất là kiến thức. Tức là muốn lập nghiệp phải có kiến thức vững trong một lĩnh vực ngành nghề, học đến nơi đến chốn. Còn trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta có được tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, giải quyết vấn đề trên nhân quả, vân vân. Vấn đề 4, cách giải quyết vấn đề. Phần lớn khi mình gặp phải một sự khốn nạn nào đó là có thói quen là cầu trời khẩn Phật hay các thần linh. Một số khác đó thì cầu khẩn cha mẹ quá giảng là ông bà gia hộ mình. Những cái thói quen đó chỉ giải quyết được cái cút mắc ở góc độ tâm lý thôi. Ví dụ khi mình quỳ trước Đức Phật, mình mong là xin Ngài cho con vượt qua được những cái khó khăn hiện tại, cho con được thành công, thi đậu, phát tài, làm ăn giàu sang, phú quý. Thì mình nghĩ rằng là kể từ khi mình cúng rồi cái nhang nó cong vòng vòng như thế này là mình đã được chứng minh, cho nên lòng cảm thấy mừng. Giờ đó cái tinh thần nó phấn chấn hơn chút xíu, làm việc một cách cẩn trọng chút xíu, giờ đó ta có kết quả. Nhưng mà cái kết quả của cái việc này không phải nằm ở cái cầu nguyện, mà nằm ở chỗ là ta làm có phương pháp. Nhưng mà vì đính kèm theo lời cầu nguyện với những cái niềm tin lý giải, mà phần lớn những người làm nhang á, người ta phải chọn những cái cây nó cầm vòng vậy, rồi ta bỏ những lời quá chắc để nó tạo ra cái phản ứng như thế, để ta có thói quen là mua nhang chỗ này nó linh hơn những chỗ khác. Giải quyết về vấn đề tâm lý dưới hình thức chấn an không phải là một giải pháp. Và rồi ta cúng hàng chục cây nhang đã công như là được chứng minh, nhưng mà trong cuộc đời thất bại vẫn diễn ra, khổ đau vẫn có mặt, bệnh tật vẫn triền miên, rồi con hư, mặc dù mình dạy nó rất là kỹ vẫn không thể tránh khỏi. Tất cả những điều đó nó như là một phần của kiếp người. Rất nhiều người cứ chán nản thất vọng vì thấy mình là bất hạnh quá, từ đó gần như là chấp nhận số phận ăn bài, mỗi việc gì xảy ra cứ đi cầu nguyện thôi. Trong bát chánh đạo được xem con đường trung đạo Đức Phật khám phá, không có yếu tố nào được gọi là chánh cầu nguyện, chánh gian sinh không có. Cho nên cách giải quyết vấn đề theo Phật giáo, đặc biệt là dựa vào kinh Tứ Niệm Xứ, là phân tích nguyên nhân. Tưởng cũng cần nhắc lại tại đây yếu tố đầu tiên của bốn chân lý là bế tắc và khổ đau. Đó là một thái độ rất khôn ngoan và bản lĩnh. Đức Phật khuyên chúng ta là phải nhìn thấy mọi vấn đề đầu tư á, cái hậu quả xấu nhất hay là cái kết quả dở nhất có thể có là cái gì. Phải đặt cái xấu nhất, cái tệ nhất. Chứ phần lớn á, lòng tham nó làm cho chúng ta đặt cái tốt nhất thôi. Cho nên khi mà mình không đạt được kết quả đó, dẫn đến sự chán nản tuyệt vọng. Còn ngay từ ban đầu khi đặt vấn đề làm ăn đầu tư thì mình coi tốt nhất là quá tốt rồi, không cần phải bàn tới nữa. Và cái xấu nhất là cái gì, và trong trường hợp đó ta giải quyết nó như thế nào. Đó là một bản lĩnh, đó là một sự khôn ngoan, đó là cái cách đặt vấn đề đúng. Trong những bế tắc và bất hạnh, Đức Phật cũng kêu chúng ta là mở thật to để mắt ra, để lỗ tai mình nghe thật là thính hơn, để phân tích đâu là dây mơ rễ má, đâu là nguyên nhân chính, đâu là tác động phụ, đâu là ảnh hưởng của những yếu tố xung quanh. Không xác định được manh mối của chúng thì không giải quyết được vấn đề. Các bạn nhớ Đức Phật xác định rõ trong rất nhiều bản kinh xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai là chỉ con đường đạt đến hạnh phúc ngắn nhất. Rất nhiều người không chịu đọc kinh Phật, chỉ thấy nghe người ta nói là Đức Phật dạy đã có đến 8 phần trù khổ, và dội và kết luận rằng là Đức Phật là cái người đấu tố khổ đau quá lớn này, tô đen cuộc đời làm cho con người ta chán nản. Rồi trong cái Nhân Học Sám do những vị phàm tăng viết ra trong thời cận hiện đại, đọc phần đó còn là nghe những cái từ như là bể khổ mênh mông, hay là nước mắt của chúng sinh nhiều như là đại dương bốn biển, hay là cho người ta nghĩ rằng là đạo Phật là bi quan yếm thế, nói quá nhiều khổ đau. Đức Phật đâu có nói thế, Đức Phật không cường điệu thế, nhưng mà những người tu học Phật người ta thích nói thế để khuyến khích người ta tu. Mình đánh giá đạo Phật phải đánh giá trên học thuyết, những gì được Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Còn các vị phàm tăng sau này ta nói theo cái cách riêng của họ. Không thể dựa vào ông Thích Nhật Từ mà đánh giá đạo Phật. Không thể dựa vào ông thích gì đó mà đánh giá đạo Phật. Phải dựa vào Phật Thích Ca để đánh giá đạo Phật chứ. Vì những ông Thích Nhật Từ và những ông Thích A, B, C nào đó có thể sai, chưa hiểu đúng Phật, chưa làm đúng theo Phật. Nhưng mà Phật thì chân lý bất di bất dịch à. Do đó ta phải thấy rõ cái công thức bốn chân lý. Đầu tiên là khổ đau, thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau, thứ ba là hạnh phúc cao nhất là niết bàn, thứ tư là con đường thực tập. Để giải quyết một vấn nạn nào đó, ta phải thực tập theo hai quy trình: quả và nhân. Quả và nhân của khổ đau, quả và nhân của hạnh phúc. Thì mình mới bám vào cái vế đầu tiên của lộ trình bốn vế giải quyết vấn đề. Đánh giá Phật là yếm thế là một ngộ nhận, hay nói cái khác là một thiển cận. Trong mấy năm vừa qua, chúng tôi có nhân duyên điều trị bệnh ma nhập. Và cũng nhờ cái việc mà điều trị này đó, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần hơn. Rồi khoảng chừng 5 năm trở lại đây đó, lại có cái duyên ai thất tình, khổ đau, vợ chồng mới tới nhờ tư vấn. Thì cũng nhờ tiếp xúc như thế cho nên mình có một số kinh nghiệm của đời sống tại gia. Bởi vì khi những bà vợ mà bị chồng ruồng bỏ tới tâm sự kể hết, khi những ông chồng mà bị mấy bà vợ đi theo các ông đại gia đó thì cũng tới giải bài, rồi khi những cái mâu thuẫn cả vợ lẫn chồng cả hai người cùng tới để mà chia sẻ, thì phần lớn á thì có bế tắc khổ đau, thì người ta nói kiếp trước còn có gì xấu lắm mà nhờ thầy coi giùm, như thể ông Thích Nhật Từ đã chứng đạo vậy. Thế nhiều người ta nghĩ đơn giản vậy đó. Tôi nghe nói ông này ông ghê gớm lắm, cái gì cũng biết. Cái tới nói, thầy ơi coi quá khứ còn sao, nghiệp gì mà không biết, cái đời này khổ quá. Thôi chúng tôi trả lời, chúng tôi chịu thua thôi, tôi còn không biết kiếp trước tôi đạo gì nữa, sao biết cho bà được. Biết quá khứ không quan trọng, biết hiện tại mới quan trọng. Tứ diệu đế dạy cho ta biết về hiện tại. Mắc xe bị giật dọc thì cũng đổ thừa đời quá khứ nào đó mình đã từng ăn cắp xe, từng là kẻ cướp kẻ giật, cho nên kiếp này phải trả quả lại. Đức Phật nào dạy thế? Không có. Nhưng mà trong dân gian Phật giáo đó, rất nhiều người ta vì nhiệt tình muốn truyền bá đạo Phật cho nên đã giới thiệu một hình thức nhân quả mặt phẳng. Và bản chất nhân quả là không gian, thế giống như nó đa chiều, cho nên đạo Phật không chấp nhận định mệnh định nghiệp. Cái nhân quả mặt phẳng là một nhân quả định mệnh, trái hoàn toàn với đề đạo Phật dạy. Cho nên là kiếp trước giết con gà, kiếp này sẽ bị con gà giết hay bị người khác giết lại, cái đó là vớ vẩn, không có nhân quả nào hết. Mình giết một con gà, sau đó mình phóng sanh hàng ngàn con gà, thì cái nghiệp giết đó đã được chuyển hóa rồi. Luật bù trừ trong các tổng thể hành động đã được diễn ra. Trước đây nó chưa hiểu đạo đã giết một người, sau đó mình cứu sống hàng trăm người, thì cái nghiệp đó đâu còn nữa, đã được chuyển hóa. Cho nên phải tin nhân quả thật sâu. Dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào mà bỏ rơi nhân quả thì chỉ là điên đảo mộng tưởng và không có kết quả gì hết. Thực tập ở đâu mà được người ta khích lệ bằng những lời hứa hẹn cũng đừng vì thế mà mừng. Mày hứa mà, còn nhân quả thì không dựa trên lời hứa. Nhân quả nó đủ yếu tố, gieo trồng nhân mà không có điều kiện duyên hỗ trợ thì cũng về vốn thôi. Hòa thượng Thích Thanh Từ có lần kể câu chuyện rất sâu sắc, ý nhị. Thời gian mà ngài nhập thất thì ngài có trồng một số loại hoa xung quanh cái thất của mình, trồng bằng hạt, đào lên khoảng chừng tấc, bỏ các hạt xuống lấp lại, tưới nước, sau đó vô thất đóng cửa lại, cứ an tâm rằng là mấy ngày sau mầm sẽ được ươm và thời gian sau đó, cây sẽ ra hoa. Đến ngày ra thắt mở ra không thấy gì hết là bị mấy con chim ăn hết trơn. Nó có chánh nhân đàng hoàng đấy, nhưng mà đâu có ra cây, là bởi vì thiếu duyên. Và phần lớn chúng ta chỉ nói nhân quả, chứ nó đủ rồi, phải nhân duyên quả, quên yếu tố duyên cho rất nhiều người làm việc thiện mà rốt cuộc không có kết quả gì, bởi vì không có tạo những cái thuận duyên để nuôi dưỡng cái hạt nhân mình đã gieo trồng. Trong làm ăn kinh tế cũng vậy, nhiều người tán gia tài sản là thầy ơi có phép gì không, có bùa nào không, có thằng chú nào giúp cho tôi gây dựng lại sự nghiệp không, đó là chịu thua. Phải hiểu nhân quả của kinh tế thị trường. Việt Nam hiện nay đã bỏ kinh tế quốc doanh, hòa nhập vào cái kinh tế thế giới là kinh tế thị trường. Nó có quy luật cung cầu, và quy luật cung cầu đó là một cái cán cân nhân quả tương đối. Phải hiểu cái đó thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sự thành công. Rồi thị hiếu, mẫu mã, chất lượng, khuyến mại, rồi phong cách giao dịch ở trong làm ăn nữa, thì tất cả những đó là duyên để cho cái nhân làm ăn kinh tế này được giàu. Chứ không phải là cứ có phát minh rồi đưa ra những sản phẩm là có thể giàu đâu. Nhiều người ta làm ăn tinh tấn không gián đoạn, đầu tư tiền bạc chất xám đủ hết mà vẫn bị phá sản, bởi vì không rõ được nhân quả của nền kinh tế thị trường. Còn mấy chục năm trước tại Việt Nam thì ta phải có kiến thức về nhân quả kinh tế quốc doanh thì mới có thể làm ăn khá được. Phải hiểu bản chất hợp tác xã đầu tư thế nào ra sao. Bây giờ cái mô hình hợp tác xã đó là khó xài được lắm. Mặc dù hiện nay vẫn còn có một số mô hình, chẳng hạn như Copmark là một hệ thống hợp tác xã của nhà nước ăn nên làm ra. Còn Vinasin cũng là một cái hình thức của doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà gần như là muốn phá sản. Tức là đầu tư trải rộng, kém hiệu quả. Do đó từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, giờ cho đến xã hội, quốc gia, gia đình, cá nhân, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc, nếu không phân tích và giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân, duyên và quả thì ta không có đảm bảo được cái gì hết trơn. Nên hôm nay y khoa ngày nay là dựa trên nhân quả. Đầu tiên là phải định bệnh, thứ hai là truy tìm nguyên nhân, thứ ba là niềm tin tưởng sức khỏe hồi phục giống như niết bàn, và thứ tư là con đường thực tập, ăn kiêng, ở cử, nghỉ ngơi, rồi tư vấn làm việc, thực phẩm ăn uống, điều trị bệnh. Đó là phương pháp. Còn đối với khủng hoảng chính trị một quốc gia, ta phải xem khủng hoảng nó là cái gì, rồi nguyên nhân là do quá hà khắc với dân, hay là mất nhân quyền, dân chủ, hay là có những cái gì đó mà nó chưa được ổn, hay là chính thể nó có quá nhiều con người tham nhũng chẳng hạn, làm cho dân phải ta oán, kháng cự, nổi loạn, chống đối, khởi nghĩa, vân vân. Nó là nguyên nhân. Còn niết bàn trong tình huống này là xã hội, đất nước an bình, thịnh trị, phát triển bền vững, thì con đường là gì? Quan phải liêm chính, đóng góp chí công vô tư, phụng sự, lo lắng và tạo công bằng xã hội, vân vân. Đó là cái con đường. Không có lĩnh vực nào trên cuộc đời này mà thoát ra khỏi tứ diệu đế. Để có được cái bức tranh toàn hảo về lĩnh vực đó. Cho nên là người tu học Phật mỗi khi có vấn đề gì, nỗi khổ, niềm đau, rắc rối, trở ngại là phải phân tích trên nhân quả. Còn trong thời gian qua tôi gặp không biết bao nhiêu chị em phụ nữ thất tình, khổ đau, hoặc là gần đến cái ngày lấy chồng thì bị người tình bỏ. Cái tên nói trời, kiếp trước con có bị giật chồng người khác không, hay là kiếp trước có bị ruồng tình ta không? Chuyện đó không có. Hiện tại này nhiều khi mình kém quá đi, nhiều chị phụ nữ có ngoại hình đẹp, rồi có thành công gia tài sự nghiệp, cho nên là ỷ lại và phải chọn những ông nào là hơn mình cái đầu thì mình mới tới, mà hơn mình cái đầu thì mấy ông đó có vợ hết rồi. mà dưới mình cái đầu thì sợ ta vô ta cõm của, nên không chịu thương, kém quá thì rút cuộc phải ở giá. Hoặc ta tánh hà khắc quá, tiêu chuẩn quá, lý tưởng hóa, cái gì cũng đặt ra những cái mô hình buộc người này phải này thế kia, nên cuối cùng là khó cái cơ hội để có được một tấm chồng như ý. Cho nên phải phân tích nguyên nhân để trong các mối quan hệ giao du tiếp xúc, cách ăn nói như thế nào dẫn đến tình trạng người ta mới tiếp mình lần hai lần, người ta trốn luôn, người ta không dám tiếp nữa, tức là nguyên nhân chứ. Nếu không đi tìm nguyên nhân đó mà cứ đi hỏi kiếp trước tôi có làm gì không mà giờ bị giật chồng hoặc là bị mất chồng. Cho nên phải bỏ cái chủ nghĩa kiếp trước đi thì mới có thể sống hạnh phúc ở hiện tại, và đó là chủ thuyết hiện tại lạc trú của Đức Phật đã dạy. Bởi vì không có mấy người chính thánh ở trên cuộc đời này để có thể chứng minh cho chúng ta kiếp trước mình là cái gì. Giả sử có biết nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều, vì cái tác động của quá khứ đối với hiện tại không nhiều lắm, ngoài trừ nó là một tổng thể các nghiệp dưới một hình thức tương đối, nó trở thành như là một thói quen rồi góp phần tạo thành một cá tính nhất định nào đó. Nhưng mà ở hiện tại này đó nó vẫn mạnh hơn, chiếm vai trò đến 70-80%. Vấn đề năm cũng là vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề thực tập tâm linh. Hiện nay đó thì phần lớn Phật tử Việt Nam thực tập theo Tịnh độ tông, một số khác thì thực tập Thiền tông, một số rất nhỏ thực tập Mật tông. Sau khi Đức Phật qua đời, quá trình phát triển của Phật giáo đã dẫn đến tình trạng là có khoảng trên 20 bộ phái. Mỗi một bộ phái thì có một phương pháp thực tập tâm linh khác nhau. Khi là Phật truyền sang Trung Quốc vào năm 67-68 Tây lịch đó, thì quá trình phát triển đạo Phật tại nước này đã làm cho đạo Phật có 10 tông phái chính. Người Nhật Bản khi tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc đó, đã mở rộng thành là 14 tông phái. Hiện nay đó, có thể nói ba tông phái chính Thiền Mật Tịnh vẫn là phổ biến trên các quốc gia. Và khái niệm 84.000 pháp môn là nói trong số nhiều, ý nói là chân lý có thể tiếp cận từ nhiều góc độ. Con được thực tập tâm linh có thể thực hiện tùy thuận theo căn cơ, chứ trên thực tế làm gì có 84.000 pháp môn. Và trong kinh Đức Phật nói chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Bát Chánh Đạo. Không có pháp môn nào hay hơn được Bát Chánh Đạo. Đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Bát Chánh Đạo nó chia làm ba nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nhóm trí tuệ là nhóm vai trò quan trọng, nên được liệt kê ra đầu chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là tin vào duyên khể, tin vào mối quan hệ đa chiều, tính tương thuộc, không tin vào thượng đế và thần linh, không tin nguyên nhân đầu tiên, không tin số phận, không tin nó là mọi thứ đã được an bài, tin vào nhân quả hiện tiền, tin vào cái sự vận hành của nhân quả mà mọi thứ có thể thay đổi. Chánh tư duy không phải hiểu theo nghĩa đen là tư duy đúng, được định nghĩa trong kinh Phật là tư duy thoát khỏi lòng tham, lòng sân, lòng si. Phần lớn chúng ta suy nghĩ cái gì thì phải nghĩ đến cái quyền lợi của mình trước, hoặc là nó ngấm ngầm những cái hiểm độc, giận dữ, bực tức, hoặc là si muội, si tình, thiếu sáng suốt. Nếu không thực tập được chánh kiến, chánh tư duy thì không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Bởi vì thiếu chánh kiến, ta tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi, sợ các thần linh, sợ hãi sự thử phạt, sợ hãi tai ương tật ách, sợ hãi cái chết và sợ hãi mọi thứ rất là vô cớ trong cuộc đời. Thiếu chánh tư duy đó thì ngồi niệm Phật là loạn tưởng, ngồi thiền là mộng tưởng. Vì tham sân si dễ đầy thì càng cố gắng lắng trong nó chừng nào nó trỗi dậy đánh phá chúng ta còn cách cấm đặt. Còn phương diện về đạo đức thì gồm có chánh chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng là những nghề ngoài những cái nghề sản xuất bán vũ khí, rồi sản xuất và buôn bán rượu, các cái độc tố, rồi các độc dược, nghề buôn bán nô lệ, rồi nghề buôn bán mua hương bán phấn, nghề đồ tể giết các loài gia súc vân vân. Thì các nghề chân chính còn lại được luật pháp cho phép á, thì ta có thể làm được. Và chánh tinh tấn rất là quan trọng để nó tạo thành giá trị đạo đức, sự nghiệp, hạnh phúc. Còn chánh niệm và chánh định nó thuộc về thiền định. Bản chất của chánh niệm là giúp cho chúng ta trải nghiệm được cái sự hiện hữu của mình trong từng tích tắc trôi qua của cuộc đời trên nền tảng của nhân quả và chánh tâm, trong đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói đến động tịnh thức ngủ. Ta không bị lệ thuộc vào thân thể này, không lệ thuộc vào những cái nỗi đam mê của dòng cảm xúc, không bị chi phối bởi những cái tâm thiên cực, không bị ám ảnh bởi những cái gì đó được lưu giữ trong tâm, làm chủ được thân, cảm xúc, tâm và các cái điều của tâm. Cho nên hành giả đó, mỗi một động tác, lời nói, việc làm, thậm chí là trong suy nghĩ, luôn luôn là lợi ích cho mình và cho người, và lúc nào cũng phù hợp với luật pháp và đạo đức. Cho nên chánh niệm là yêu cầu không thể thiếu với tất cả những người đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay là tại gia. Sẽ là một sự sai lầm nếu ai đó cho rằng chánh niệm là sản phẩm riêng của thiền. Thiền tông của Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc hay Nhật Bản chỉ là một phần rất nhỏ được khai thác từ yếu tố chánh niệm và chánh định của Bát Chánh Đạo thôi. Chánh định là đỉnh cao của chánh niệm. Chánh niệm là yếu tố ban đầu để có được chánh định. Và hai yếu tố này giúp cho chúng ta có được trí tuệ, giải thoát, an vui, hạnh phúc, giải quyết các vấn nạn và khổ đau. Cho nên tu học hiện nay tại Việt Nam là hai pháp môn chính, thiền và tịnh. Thì chúng ta phải lưu tâm là phải có chánh niệm. Chánh niệm với hành giả Tịnh Độ Tông á, được hiểu là gì? Đó là nhất tâm bất loạn. Là hành giả Tịnh Độ mà thiếu chánh niệm thì không thể nào giảng sanh Tây Phương. Do đó theo chúng tôi, việc thực tập Bát Chánh Đạo nó trở nên toàn diện hơn rất nhiều so với các hành trì thuộc về pháp môn. Tại vì Tịnh Độ cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm, thiền cũng thế, mật tông cũng thế. Có thể khi nghe những điều như thế này, một số vị sẽ bị sốc. Sở dĩ mà chúng ta có những cái pháp môn có gốc rễ từ Trung Quốc á, và chúng ta gần như không quan trọng về Bát Chánh Đạo của Đức Phật nữa, là bởi vì nền văn hóa Trung Quốc là văn hóa tổ tiên. Cho nên khi đạo Phật tông phái Trung Quốc ra đời đó, cũng nhấn mạnh đến cái vị tổ sư là quan trọng. Còn Đức Phật trở thành là một bóng mờ thôi. Ví dụ như là ai thực tập theo thiền thì ta chỉ biết cái công án và thổi đầu, và Đức Phật dạy gì không ai quan tâm hết. Các hành giả tu thiền theo công án và thổi đầu phần lớn là thế. Trong khi các vị thiền sư thì học kinh Phật rất nhiều, nhưng mà đệ tử của các ngài thì lại không có mấy người học. Để chỉ biết công án là để có được chánh niệm là được an vui hạnh phúc hết. Còn hành giả Tịnh Độ Tông thì biết các vị tổ sư Tịnh Độ là chính. Đức Phật Thích Ca người ta cũng không biết, thời biết Phật A Di Đà. Mặc dù nó cũng là một phương tiện để đi đến chánh niệm, nhưng không phải là sự duy nhất. Điều chúng tôi muốn nói là thế. Ở trong chánh niệm chúng ta thấy là nó có bốn yếu tố để thiết lập: chánh niệm trên thân, chánh niệm trên tâm, chánh niệm trên cảm xúc, chánh niệm ở trên ý tưởng của tâm. Thì phần lớn các hành giả Tịnh Tông là quên hẳn bốn phương diện chánh niệm này. Bốn phương diện này đã được triển khai đã thành 16 pháp quán niệm hơi thở để giúp cho chúng ta rũ bỏ được những bệnh tật, rồi những căng thẳng, phiền muộn và nhờ đó ta có được năng lực rồi sáng suốt để đi trọn cuộc đời, vượt qua những khó khăn. Thì các vị thiền sư của Nam Tông mới triển khai về tứ niệm xứ và 16 pháp về niệm hơi thở. Còn phương pháp chánh niệm gần hơn thì gồm có 6 yếu tố được gọi là lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm rộng lượng tức là bố thí, niệm đạo đức tức là trì giới, niệm chư thiên tức là quả báo thiết thực của con người ở nhân thừa và thiên thừa. Thì phần lớn Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là không quan tâm đến cái này, nên nó lại là yếu tố để thiết lập chánh niệm. Tịnh Độ Tông á, trong 6 yếu tố vừa nêu giữ lại cái duy nhất là chánh niệm Phật. Trong chánh niệm Phật á, thì Đức Phật dạy danh hiệu Phật ở đây là danh từ chung gồm có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Thiên Giải, Điều Ngự, Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thì được các vị tổ sư Trung Quốc hướng dẫn lại duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà niệm đức hiệu là danh từ chung của các đức Phật thì mỗi một đức hiệu đó là một phương pháp hành trì. Còn khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta giới hạn hai đức tính chính thôi: vô lượng quang là tuệ giác không giới hạn, muốn có tuệ giác thì phải tu. Vô lượng thọ được hiểu theo nghĩa bóng là bền bỉ, kiên nhẫn, không bỏ cuộc. Như vậy nên đây là hai phần ở trong 6 pháp ba la mật thôi, thì cái đó cũng tốt đi. Do đó hành giả Tịnh Độ Tông vẫn có thể niệm Đức Phật Thích Ca, niệm các vị Phật khác không sao hết. Ở trong kinh Đức Phật không có nói là chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không có. Tại vì danh hiệu là một phương tiện, nhờ chúng ta niệm danh hiệu Ngài mà đồng thời gian đang niệm đó ta không có vọng tưởng hay là hư tưởng, điên đảo tưởng xuất hiện. Cho nên nó là một phương tiện để thiết lập chánh niệm chứ không phải là duy nhất. Muốn sanh về tịnh độ Tây Phương Phật A Di Đà, Kinh A Di Đà mô tả rõ, căn lành lớn nhiều tức là không còn tham sân si, mà không còn tham sân si là chứng quả thánh thứ nhất này. Thứ hai là làm việc thiện lớn nhiều, chứ không phải là làm việc lơ tơ mơ, chỉ có niệm Phật không thì đâu có thiện gì đâu. Như đó là mình không làm ác thôi, còn thiện là phải dấn thân phụng sự. Và thứ ba là nhân duyên tốt nhiều, tạo môi trường không gian điều kiện cho con cháu người thân thương rồi xã hội cộng đồng đến với đạo Phật. Phần lớn chúng ta không làm việc này. Thứ tư là quán pháp âm, thanh tịnh từ cõi ta bà khổ đạo. Cái gì cũng là Phật pháp á, để chúng ta không có chán nản cuộc đời, ruồng bỏ cuộc đời. Và thứ năm là niệm Phật chúng ta bắt đầu. Đó là tông chỉ về Tịnh Độ Tông được Đức Phật nói rõ trong Kinh A Di Đà. Nhưng mà khi được các vị pháp sư Tịnh Độ thuyết giảng á, thì ta lại khích lệ đế nghiệp bản sinh, mang nghiệp phàm mà sanh đi Tây Phương, qua đó là tiếp tục tu. Và hiểu đó là lời khích lệ chứ không phải là chân lý. Nếu điều đó là có thật đấy, thì sau thời gian chừng 5-3 năm thôi, ta bà đó, xin lỗi, Tây Phương đó trở thành là ta bà hai rồi. Cái nghiệp phàm khi sanh ra thì phải có hành động phàm, mà hành động phàm thì biến cái cõi đó trở thành cõi phàm thôi. Trong đó Kinh A Di Đà mô tả rất rõ: A bệ bạc chí chư thiện thượng nhân câu hội nhất xứ. Đó là nơi hội tụ của những bậc A bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển, và bất thối chuyển là sơ quả la hán. Rồi chư thượng thiện nhân chứ không phải là thượng thiện bình thường đâu, thượng thiện, mà thượng thiện là các bậc thánh. Cái người phàm á thì qua bể là sao được, thì chắc làm coi. Do đó việc tu thực tập phải dựa trên bát chánh đạo. Chứ tôi chánh kiến cho điều gì sẽ giúp cho chúng ta có chánh niệm trong lúc hành trì Phật. Và mặc dù mình đi theo tịnh độ hay là thiền, vốn chỉ là hội tụ của hai yếu tố chánh niệm và chánh định, sáu yếu tố còn lại không thể nào bị bỏ quên. Là một Phật tử mà vẫn còn làm cái nghề đồ tể thì không thể nào có chánh niệm được. Mỗi ngày vẫn giết hại các chúng sinh là không có chánh niệm được, vì ít nhất là bị nỗi sợ hãi khống chế, sợ hãi về nghiệp báo, sợ hãi về bệnh tật, sợ hãi về cái chết đau đớn. Mà chánh niệm là phải vượt thoát mọi sợ hãi, vừa thoát mọi sợ hãi nó khác hoàn toàn với liều mạng, biết không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Cái đó là nhắm mắt buông xuôi số phận. Tóm lại là con đường hành trì tâm linh của Phật giáo phải đặt trên nền tảng của Bát Chánh Đạo. Và trong rất nhiều bản kinh Đức Phật xác định thế này: ngoài Bát Chánh Đạo không có con đường giải thoát thật sự, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân thật sự, ngoài Bát Chánh Đạo không có sa môn và tu sĩ thật sự. Đó là lời Phật nói như đinh đóng cột. Tu sĩ nào mà không tu trọn vẹn Bát Chánh Đạo thì không thể nào chứng đạo. Do đó chúng ta phải nhớ là người tu học Phật phải siêng năng làm các việc lành, tinh tấn tu học, không buông bỏ. Khi còn là vai trò tại gia thì làm trọn cái vai trò tại gia. Khi ở vai trò xuất gia thì hành trì trọn vẹn vai trò xuất gia, chứ đừng nên lẫn lộn là nguy hiểm lắm. Còn người tại gia mà tu theo thêm một số hành nguyện của người xuất gia cũng càng tốt, nhưng mà đừng để cho những người thành viên còn lại trong gia đình phải khổ về mình. Thế nên nhớ chuyện đó, ta phải có những sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau. Thì đó là một vài điều căn bản mà người tu học Phật cần lưu tâm. Mặc dầu ai cũng biết những việc này hết rồi, nhưng chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần phải nói kết lại để chúng ta cùng cam kết với sự phát nguyện rằng khi mình tu học Phật phải có được an lạc hạnh phúc hiện tại, và làm cho những người thân thương chúng ta cũng được hưởng một phần công đức như thế.